Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 22. Bất giác, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Một lần nữa, dù chẳng ai nói với ai, nhưng câu hỏi lớn nhất trong đầu chúng tôi lúc ấy là giữa hai thằng này, nàng sẽ chọn ai? Ca sĩ Minh Hạnh xem ra có vẻ thượng phong hơn tôi. Nó mới gặp nàng, nói vài câu mà được nàng phong cho cái chức vụ trưởng ban tổ chức, thì phải biết là nàng rất quý ca sĩ. Còn tôi, sau khi vô tình đụng vào vú nàng thì hình như đã bị nàng làm lơ. Có thể tại vì tôi vụng tay vụng chân quá. Tuy nhiên, tôi biết tôi có vài cái lợi thế khác hơn thằng Hạnh. Lợi thế thứ nhất là tôi vẫn còn độc thân. Thứ hai là tôi đã không thèm giả dạng làm ca sĩ để tán nàng. Tôi nghĩ trước sau gì á, rồi Nhung cũng khám phá ra cái vụ giả dạng ca sĩ này. Và tôi muốn nàng chính là người khám phá ra. Tôi sẽ không nói cho nàng biết. Cái máu mã thượng của một phi công quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn trong chúng tôi. Thứ ba, cuối cùng, tôi biết tôi là người có kiên nhẫn và lắm mưu nhiều kế. Tôi nghĩ tôi có thể hạ thằng Hạnh được một cách dễ dàng. Bằng cách nào và lúc nào chưa biết, nhưng tôi sẽ hạ nó được. Tôi sẽ hạ nó được như đã từng làm với em Trang và có thể là em Trinh nữa. Tôi ngồi nhìn Nhung và tưởng tượng ra cảnh tôi và Nhung sống bên nhau trong một căn nhà nào đó, ở một xó xỉnh nào cũng được, miễn là không có cái thằng Hạnh là vui rồi. Tôi đi làm, nàng cũng đi làm, mỗi tuần hai vợ chồng son đem về hai cái check lớn bỏ vô nhà băng, rồi sau đó, một vài năm chẳng hạn, sau khi đã để dành đủ tiền, chúng tôi sẽ có những thằng nhị con hay Nhung con chạy đầy nhà, vui cười chí chóe và la hét ổng tỏi. Ôi, thật không còn một cảnh nào thần tiên và đầm ấm hơn cảnh này. Nếu thế còn thằng Hạnh thì sao? Tôi tự hỏi. Không sao cả. Cái thằng này ở Việt Nam dâm dục quá, lấy tới ba bà vợ nên bị trời phạt. Cỡ như thằng Hạnh thì chắc phải cho nó lấy chị Hoa. Phải, giải pháp đó là tốt nhất cho cả tôi lẫn thằng Hạnh. Rồi tôi lại miên man nghĩ đến một chuyện khác nữa. Thế còn em Trinh thì sao? Lúc nãy em dám véo vào đùi tôi một cái đau điếng và tôi bắt đầu mơ hồ nghĩ rằng có vẻ em khoái tôi thật. Nếu muốn, tôi có thể xuống nhà em chơi và dĩ nhiên là chuyện đưa em lên giường hay lên xe hoa cũng không xa lắm. Nhưng hình ảnh của em Trinh chỉ phớt qua rồi biến mất liền. Cứ nghĩ đến em Trinh là thứ xài rồi của thằng Hạnh thì tôi hết muốn nghĩ gì thêm. Hơn nữa, nếu đem ra so sánh giữa Nhung và Trinh thì tôi thích Nhung hơn nhiều. Thân thể Nhung coi thật đẩy đà, vú của Nhung thật là lớn, mông thật là tròn trịa. Còn Trinh là thiếu nữ, không biết chừng nào thân thể mới trưởng thành được như thế. Tôi đang ngồi mơ màng và tưởng tượng như thế, thì bỗng nhớ ra một chuyện khá quan trọng, đó là chuyện của anh Sơn, người chồng của Nhung đã tử trận. Cái chết của chồng nàng có vài điểm làm cho tôi phải thắc mắc, tôi mới hỏi. À, anh Sơn, chồng của Nhung cấp bậc gì? À, đại quý. Người lính có kể rõ anh ấy chết như thế nào không? Nhung lắc đầu. À, Nhung rất tiếc là Nhung không có hỏi rõ lắm. Nghe chú Tài nói như thế thì Nhung hoảng lên và khóc ngất. Chú Tài nói thêm gì rồi bỏ đi. Nhung không có kịp cho anh ấy một chút tiền để làm lộ phí. Nhưng Nhung biết chú Tài, chú ấy là người lính tà lọt của anh Sơn. Chú ấy rất quý anh Sơn. Câu trả lời của nàng đem cho tôi vài nghi vấn, nhưng tôi không nói gì hơn. Thằng Hạnh hỏi Nhung, mặt mày sung sướng và rạng rỡ thấy rõ. À, bây giờ Nhung tính tương lai như thế nào? Nhung lắc đầu. Tương lai của mình đâu có tính được anh Minh Hạnh. Sau khi mất chồng và mất luôn cả con, Nhung nghĩ đời mình bây giờ nên sống từng ngày hay làm từng ngày một là hay nhất thôi. Sống ngày nào thì hay ngày đó. Điều quan trọng là mình phải sống làm sao thật là chân thật, vui vẻ. Mình phải biết chấp nhận chính mình và ráng sao cho tròn bổn phận của mình. Còn chuyện của ngày mai, chuyện tương lai, thú thật với anh, Nhung thấy mình nên để cho nó tự động đến. Bàn tay của con người ngắn lắm, không có giới xa được. Thật là một câu nói của một vị giáo sư trung học. Tôi hỏi, Nhung dạy gì?
À, giải sinh ngữ
Dạ, Việt Giang, Nhung thích đọc sách lắm. Nói tới đó, nàng đưa mắt liếc thằng Hạnh và nói, và Nhung cũng thích nhạc nữa. Hôm nào anh Minh Hạnh phải hát cho Nhung nghe mấy bài tủ của anh mới được. Ca sĩ Minh Hạnh giả vờ khiêm nhường, nhưng tôi biết trong bụng nó khoái gần chết. Ôi, anh tuy là ca sĩ, nhưng là ca sĩ hát dớ dẫn cho lính nghe thôi mà. Không, anh Hạnh, Nhung lại rất thích những bài hát viết cho lính. Ăn uống xong đi, anh hát cho Nhung nghe vài bài nha. Tôi nhìn thằng Hạnh và nhủ thầm trong lòng rằng, cho đến giờ này mà còn tiếp tục đem cái mác ca sĩ ra để lòe Nhung thì nó ngu quá, nhưng không sao. Nó càng ngu thì tôi càng có lợi. Cứ như thế, như đã nói, căn nhà nhỏ của chúng tôi bây giờ bỗng biến thành một tổ ấm. Một tổ ấm có tiếng cười đùa của người đàn bà, có tiếng pha trò chọc ghẹo của đàn ông. Thật không có một tổ ấm nào đầy đủ ý nghĩa hơn. Tôi đề nghị với Nhung. À, bọn mình đã không biết nhau thì thôi, nhưng biết rồi thì thành người quen. Nếu Nhung không thấy có gì trở ngại, Nhung có thể ở đây với chúng tôi. Tiền nhà mình chia ba, tiền điện chia ba. Nhung cười nói, nhưng với một điều kiện. Cả tôi cùng thằng Hạnh nhảy chổm lên. À, điều kiện gì? Chúng ta phải là bạn của nhau. Nhung không là riêng của ai cả. Nhung không muốn cảnh ghen tương xảy ra trong cái nhà này. Cả hai chúng tôi cùng xua tay, làm như rất là cao thượng và ngon lành. Ê, Nhung đừng có lo chuyện đó, bọn anh không có tệ như thế đâu. Nụ cười bí mật vẫn tiếp tục điểm trên môi Nhung, nàng nói. Ê, như đã nói, Nhung không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa ba chúng ta. Các anh đều là dân độc thân hết phải không? Tôi chỉ gật đầu không nói gì, nhưng con nhà Hạnh thì nhảy nhõm lên, như bị ai bỏ vào trong quần một cục nước đá, lớn tiếng nói liền. À, anh độc thân, bảo đảm độc thân 100%. Nhung thưởng cho nó một nụ cười bí hiểm hơn lúc nãy nữa. Thì anh độc thân, làm gì mà phải thanh minh thanh nga lên như thế? Thật ra thì nếu anh có vợ con cũng chẳng có ai biết. À, không, không, chuyện gì chứ chuyện đó thì anh không có đùa, anh nói thiệt đó, anh 100%. Mũi dùi của Nhung bỗng chĩa sang tôi, làm cho tôi phải ngạc nhiên. Thế còn anh nhỉ? Tôi cười hề hề. Nhìn cái mặt mũi của anh thì em phải biết là anh còn độc thân, bởi một lý do đơn giản là chẳng có ma nào thèm dại đi mê một con người như anh cả. Anh trả lời hay lắm. Anh có nghe người ta nói ai hạ mình xuống tức là tìm cách đưa mình lên chưa? Anh chưa nghe, nhưng chuyện đó không có quan trọng. Thì cứ coi như anh là đưa mình lên để tán Nhung đi. Nhung liếc tôi một phát cười. Hề ghê nhỉ, sao anh đốt giai đoạn nhanh và hay như thế? Tôi mới cười. Không phải là đốt giai đoạn, nhưng đó là phản ứng tự nhiên của một người đàn ông xa nhà và lâu ngày không gặp được đàn bà. Nhất là đàn bà đẹp như Nhung. Nhung ngửa mặt lên trời cười giòn một cách vô cùng thích thú. Thằng Hạnh nghiêm sắc mặt nhìn tôi, nhưng tôi lờ nó đi. Nhung lại nói, trở lại cái điều kiện mà Nhung muốn nói với hai anh, như Nhung đã nói lúc nãy, Nhung không biết vài hôm nữa hay vài tuần nữa những gì sẽ xảy ra giữa ba chúng ta. Các anh phải biết, chúng ta là một người đàn bà và hai người đàn ông độc thân sống chung với nhau trong một cái nhà. Chúng ta sống với nhau như lửa gần rôm, và lửa gần rôm lâu ngày thì dễ bén. Nhưng nếu chuyện gì đó xảy ra, ví dụ như Nhung phải lòng một người trong hai người, hoặc giả nếu Nhung gặp một người nào khác không phải là một trong hai anh, thì hai anh phải chấp nhận đó là một điều tự nhiên của tạo hóa. Không có được ghen tương, không có được phá phách, không có được buồn, không được hờn giận nữa. Tóm tắt lại, chúng ta phải sống với nhau như bạn. Như là bạn cho đến khi có một cái chuyện gì đó xảy ra, một chuyện xảy ra một cách tự nhiên mà mình không có thể cưỡng lại được. Phần của Nhung cũng vậy. Nếu các anh có đào ở đâu thì cứ việc đem về đây. Miễn là kín đáo, đừng có làm cái gì mà sàm sỡ trước mặt Nhung là được. Tóm tắt, nếu các anh đồng ý về những điều mà Nhung vừa nói, thì Nhung sẽ ở đây với các anh, phụ nấu nướng cho các anh à, chia tiền nhà tiền điện với các anh và chúng ta sẽ là bạn với nhau. Tôi nói, à, Nhung nói rất có lý, anh cũng muốn như thế. Thằng Hạnh cũng nói vào, à, anh cũng đồng ý như thế.
Tốt, thôi bây giờ chúng ta dẹp bàn ăn, anh nhị đờn cho Minh Hạnh ca vài bản. Chúng ta cần phải tập dượt để tổ chức ngày Tết sắp tới.
Thế là mùa xuân năm 1976, khi gió xuân đinh tị từ phương đông rộn ràng kéo về, trong một căn nhà nhỏ ở một thành phố nhỏ tên là Grandview của thủ phủ Kansas City, có ba người Việt Nam âm thầm nhưng ráo riết chuẩn bị mừng xuân. Sự hiện diện của Nhung trong căn nhà làm cho căn nhà như có thêm một luồng sinh khí mới. Nhà cửa bây giờ phải nói là sạch sẽ còn hơn là cả doanh trại ngày xưa. Giày vớ quần áo chỗ nào ra chỗ đó, thứ tự và gọn gàng. Nhung về được một ngày thì chúng tôi mới nhận ra là cái lavabo và cái bàn tọa trong nhà hồ, trong nhà tắm, nó nguyên thủy là màu trắng chứ không phải màu ngà ngà. Mấy miếng gạch lát men ở trong phòng tắm là màu xanh dịu dàng chứ không phải màu đen. Tất cả những thứ này đều do một tay Nhung làm hết. Tôi để ý thấy tôi và thằng Hạnh lần lần bớt được cái tánh bừa bãi và làm biếng đi. Sáng sớm ngủ dậy, chúng tôi bắt đầu biết làm giường, sửa sang đồ đạc cho ngăn nắp. Buổi tối đi làm về, chúng tôi thay quần áo, để đâu ra đó đàng hoàng, rồi ra nhà bếp phụ dọn nấu cơm. Ngay cả chuyện nói năng cũng và đối xử với nhau hàng ngày, chúng tôi cũng trở thành những con người lịch sự hơn hồi xưa rất nhiều. Hồi xưa, mỗi lần mở miệng là mỗi lần chúng tao kèm theo tiếng chửi thề. Bây giờ tiếng chửi thề đã biến mất. Chẳng những thế, sáng sớm gặp nhau, chúng tôi còn good morning y như những thằng Mỹ con. Khi rỗi rảnh ngồi nói chuyện với nhau, chúng tôi cũng không còn hàn huyên. Chúng tôi cũng không còn bàn chuyện gái ghiếc hay chuyện tà dâm vớ vẩn, mà bắt đầu nói đến văn hóa và chính trị như những ông cụ non. Ngay cả cái việc mà chúng tôi mê nhất trong những lúc rỗi rảnh là việc uống bia, chúng tôi cũng bớt đi. Bây giờ có ngày tôi không uống được một lon nào cả. Đó là những thay đổi mà tôi biết được. Còn nhiều cái khác thay đổi nữa, nhưng chúng tôi không có biết. Chỉ biết có lần vào sở, bà sếp của tôi nhận xét, bảo rằng tao thấy chúng mày bây giờ hiền lành và ngoan ngoãn, ăn mặc cũng chững chạc hơn ngày xưa nhiều. Bà hỏi lý do, không lý lại khai là nhà tôi vừa có một người đàn bà tới ở trọ, cho nên tôi kiếm chuyện nói lãng đi chuyện khác. Thỉnh thoảng ngồi suy nghĩ lại, tôi phải ngửa mặt lên trời cảm ơn Thượng Đế đã ban cho chúng tôi một người bạn, người ở trọ, một giai nhân, và đúng nghĩa nhất, theo ý tôi, là một thiên thần. Đã có nhiều lần, tôi cứ mong Nhung, tôi và thằng Hạnh cứ mãi mãi ở như vậy cho đến già. Phần của Nhung, cuộc đời nàng rẽ sang được một khúc rẽ quan trọng và tốt đẹp hơn cho nàng rất nhiều. Sau hôm về nhà tôi, ngày hôm sau, Nhung đi lên hội bảo vệ văn hóa Việt Mỹ và nói thật hết mọi chuyện cho bà Evans nghe. Hai người Mỹ nghe chuyện đến đập mang sợ như thế thì tức lắm, nhất quyết đòi gọi cảnh sát để bắt lão Cường. Nhung phải năn nỉ mãi, nhưng đối với người Mỹ, một chuyện hành hung đàn bà như thế là một tội nặng. Nếu không gọi cảnh sát bắt ra tòa thì cũng đáng bị trừng phạt. Và hình phạt mà lão Cường phải chịu là bị cho nghỉ việc. Lão Cường có lẽ biết thân phận nên từ ngày đó đến nay không còn dám bén mảng đến trụ sở của hội nữa. Dĩ nhiên là lão biết Nhung ở với chúng tôi, nhưng cũng ngán hai ông phi công nên không hề dám bén mảng tới. Chỉ có vài lần lão gọi điện thoại đến để xin nói chuyện với Nhung, nhưng nàng từ chối. Lần cuối cùng lão gọi cho tôi rồi khóc nức nở trong điện thoại. Tôi mũi lòng gọi cho Nhung, nàng bảo hồi ở Việt Nam, lão cũng khóc như thế để xin cưới nàng. Nhung nhất quyết không thèm nói chuyện với lão, tôi khuyên lão nên quên Nhung đi. Dĩ nhiên, tôi biết lão làm sao quên nàng được, nhưng tôi không biết nói gì hơn. Lão chửi thề mẹ kiếp rồi cúp máy. Từ đó, chúng tôi không còn nghe tới lão nữa, cũng không ai thèm tìm hiểu, coi thử lão làm gì để sinh sống. Bên Mỹ này, làm giàu đã khó, chết đói còn khó hơn, lão Cường tự sống một mình được. Càng gần đến Tết thì công việc luyện tập văn nghệ càng trở nên ráo riết. Sau khi tập dượt nhiều lần cho Hạnh, thì tôi bắt đầu mơ hồ nghĩ rằng thằng Hạnh có thể trở thành ca sĩ thật chứ chẳng chơi.
Ngày xưa, ở gần nó, không ngờ nó có một giọng ca cũng không thua gì Chế Linh hay Nhật Trường. Thật ra, theo sự nhận xét của tôi, chuyện ca hát không có khó. Có khó đi chăng là mình có một cách diễn xuất hay khi trình bày, mặt mũi có dễ thương để khán giả say mê hay không mà thôi. Còn về các bài hát, nếu một người có chút ít máu văn nghệ trong người và chịu khó luyện tập chừng vài lần thì ai cũng có thể hát ngang ngửa với các ca sĩ chuyên nghiệp hết. Càng gần Tết thì những buổi họp càng diễn ra đều đặn hơn và chúng tôi cũng hoàn chỉnh được một chương trình đón Tết, tuy không sum tụ lắm nhưng coi cũng không đến nỗi tệ. Và nói đến việc tổ chức thì lúc ấy chúng tôi mới biết là không có gì bận rộn cho bằng. Làm việc trong sở 8 tiếng đồng hồ, đi về nhà là có quyền nghỉ ngơi, nhưng làm việc cho tổ chức Tết thì có khi làm đến thâu đêm suốt sáng, công việc vẫn còn đầy. Nào là vẽ bản hiệu, nào là viết lời mời, nào là đi copy bích chương, nào là lo tìm cây mai để trang hoàng và hàng trăm ngàn thứ công việc lỉnh khỉnh khác. Nhưng được một cái là nhà nhờ có Nhung, làm việc cần cù ngày đêm, chúng tôi không hề thấy mệt mà lại còn thấy vui nữa. Chương trình văn nghệ sẽ chia làm hai phần. Phần đầu là chương trình văn nghệ sống, gồm mấy bản hợp ca và đơn ca. Bản hợp ca sẽ do ban tam ca tôi, Minh Hạnh và Nhung hát chung. Đơn ca do Minh Hạnh và các mầm non văn nghệ địa phương phụ trách. Phần thứ hai là phần khiêu vũ. Chúng tôi giao khoáng cho máy cassette. Lực lượng tổ chức nghèo, nhân tài lại hiếm hoi, nên không thể khâm được màn nhạc sống trong khi khiêu vũ. Tôi là tay đàn guitar chính của ban tổ chức, phụ trách luôn phần giới thiệu ca sĩ, mãi sau này mới biết đó là MC, nhắc nhở ca sĩ trang hoàng sân khấu và giữ trật tự sân khấu. Hồi đó, phong trào vượt biển đang lên cao độ, nên trong một buổi họp, có một người đề nghị chúng ta phải gây quỹ để yểm trợ cho những đồng hương vượt biển. Ai nấy cũng đồng ý, và sau khi bàn thảo, chúng tôi đồng ý tổ chức một màn bán đấu giá và xổ số. Nhìn tới nhìn lui, thấm thoát mà ngày Tết đã gần tới. Càng gần tới ngày Tết thì chúng tôi càng trở nên sống sang, hồi hộp vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất, đây là cái Tết đầu tiên của tôi tại đất người. Và đây cũng là cái Tết thanh bình đầu tiên mà tôi chưa hề được hưởng trong nhiều năm. Cái Tết cuối cùng mà tôi hưởng trong thanh bình, ăn Tết chung với cha mẹ anh em, là cái Tết năm 1967. Trước Tết Mậu Thân một năm, Tết năm sau, tôi đã ở năm cuối cùng của trung học, dự định ăn một cái Tết thật lớn trước khi rời ghế nhà trường, thì thảm họa Mậu Thân bùng nổ. Hàng vạn nhà ra tro, ra khói, đốt cao trời, hàng vạn người dân không cơm áo, rét căm căm, thế là tiêu hết cái Tết cuối cùng của cuộc đời học sinh. Và cuộc đời tôi cũng thay đổi luôn từ mùa xuân năm ấy. Tết năm sau nữa thì, như bao nhiêu người trai trẻ khác, tôi đã mặc áo nhà binh, trở thành một người lính để nằm chèo queo trong trại tân khóa sinh của trường bộ binh Thủ Đức. Những cái Tết sau đó, có cái Tết nằm dưới hầm của một trại lính ở Kon Tum, có cái Tết ở biệt đội Quảng Đức, có cái Tết ở phi trường Pleiku. Thỉnh thoảng, ngày mùng 1 Tết, nếu có dịp, tôi đáp tàu bay xuống phi trường Buôn Mê Thuột, leo lên chiếc xe Honda, rồi đi về nhà. Chúc Tết cha mẹ xong, lì xì cho mấy đứa em xong, là tôi phóng ra quán rượu ngồi với bạn bè, nâng ly rượu lên. Đứa nào cũng mơ ước một ngày đất nước thanh bình, bọn mình về lại đây để xây dựng quê hương. Nhưng rồi ngày thanh bình chẳng bao giờ tới, sang năm lại chúc tụng những câu như thế nữa, cho đến một ngày, nhìn lại thì mình không còn quê hương nữa. Ôi, cái Tết đầu tiên xa nhà, sao nó lắm ngậm ngùi. Phần thằng Hạnh, sau khi Nhung về với chúng tôi, những ngày đầu nó vui vẻ, đúng điệu ca sĩ Minh Hạnh, nhưng càng về sau thì tôi để ý, thấy nó có vẻ buồn buồn. Tôi đoán có lẽ bởi vì càng ngày thì Nhung có vẻ vui vẻ và gần gũi với tôi hơn với thằng Hạnh. Tôi thề với trời đất rằng tôi không hề nói xấu thằng Hạnh, cũng không hề moi cái chuyện nó có vợ ra để hạ nó. Nhưng tôi thấy nàng có vẻ thích thú tôi hơn, dù rằng tôi chưa hề mở miệng ra tán tỉnh nàng. Và thằng Hạnh cũng thế, nó giữ tư cách của một ông thầy tu. Chuyện này nói ra thì khó có ai tin. Hai thằng phi công nổi tiếng dâm tặc, ở chung nhà với một người đàn bà quá đẹp như hoa, thơm như muối mít, mà không có đứa nào mở miệng ra tán nàng thì thật là một chuyện khó tin, nhưng có thật. Tôi không hiểu sao, có lẽ là nhờ bởi một lời hứa mà chúng tôi đã hứa với nàng trước khi nàng về ở trọ với chúng tôi. Có một lần, tôi và Nhung ngồi nói chuyện với nhau rất khuya ở ngoài nhà bếp. Thằng Hạnh ra tìm nước uống và nhìn thấy chúng tôi, nó liền mở miệng xin lỗi và nói rằng nó đi lấy nước uống chứ không có ý gì khác. Tôi và Nhung nhìn nhau trao đổi một nụ cười. Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao chúng tôi lại cười với nhau như thế. Một lần khác, Nhung ở trong phòng tắm và gọi tôi ơi ới. Tôi ở ngoài, hỏi gì thì nàng nhờ tôi lấy hộ cho nàng một cuộn giấy đi cầu. Chuyện hết giấy đi cầu bất ngờ xảy ra rất thường, không có gì đáng nói. Cái đáng nói là tại sao nàng không gọi thằng Hạnh mà lại gọi tôi. Một lần khác nữa, xe Nhung bị hết bình. Nàng cũng không nhờ thằng Hạnh câu bình hay cho sửa chữa giùm. Tôi phải bỏ hết một ngày để đi thay bình điện và sửa xe cho nàng. Nhung luôn luôn thích sai bảo tôi hơn thằng Hạnh. Nàng thường nhờ tôi chở nàng đi mua đồ. Và tôi để ý, mỗi lần đi như thế, nàng nói rất nhiều, có vẻ gì tự do hơn, không có thằng Hạnh nghe. Một lần ngồi trên xe đi mua đồ, nàng bắt đầu điều tra về gia cảnh của tôi. Tôi thật tình nói là nhà tôi ở bang Mê Thuộc, một thành phố nhỏ nằm trong hốc núi. Tôi thành thật bảo với nàng rằng tôi xuất thân quê mùa lắm và nghèo hèn lắm, không như những người khác. Nhung hỏi nghèo đến như thế nào, tôi trả lời là nghèo đến độ buổi sáng đi học, anh em tôi phải ăn bắp mỹ viện trợ mà người ta thường dùng để cho heo ăn. Nhung giật mình, anh nói thiệt à, sao mà khiếp thế? À, thật đấy Nhung ạ. Nhưng bắp mỹ viện trợ mới ăn thì khó nhai, nhưng ăn vài lần thì thấy ngon và thèm. Nhưng có điều, muốn ăn bắp ấy cho ngon thì phải ăn với đường cát, mà nhà anh nghèo quá, làm gì có tiền mua đường cát, đành phải ăn với đường thẻ. Bỗng dưng, Nhung đưa tay lau nước mắt, tôi giật mình hỏi, anh nói cái gì mà làm cho Nhung buồn, anh xin lỗi. Nhung đưa tay, cầm lấy tay tôi, nói bằng một giọng cảm động. Con người anh trung thực quá anh nhỉ, anh chẳng biết dối trá là cái gì. Bao nhiêu người sang đây ai cũng khoe mình ngày xưa là nhà cao cửa rộng, trong nhà có tới 4-5 cái xe nè, hàng chục đầy tớ kẻ hầu người hạ. Nhung gặp không biết bao nhiêu người tị nạn, ai cũng là dân thượng lưu trí thức cả, chỉ có mình anh là tự nhận mình xuất thân nghèo hèn, buổi sáng đi học phải ăn bắp mỹ viện trợ. Anh biết không, Nhung thấy anh còn cao hơn những dân thượng lưu trí thức kia nữa cả chục lần đó. Được khen, tôi khoái chí nói, nhưng có một sự thật rất bí mật Nhung chưa có biết mà anh phải nói thật cho Nhung nghe, anh không thể giấu Nhung được. Nhung lo lắng hỏi, bí mật gì thế anh? Anh nói cấm Nhung không được thay đổi cái nhìn của Nhung với anh. Nhung hỏi dồn dập, Nhung hứa. Dù bí mật đó là gì đi nữa, Nhung cũng không bao giờ thay đổi những gì Nhung nghĩ về anh. Nhung nói thế thì anh mới dám nói. Nói đi. Cái bí mật đó anh chưa hề nói cho ai nghe cả. Thì nói đi. Tôi chờ một lúc rồi mới nói. Cái bí mật đó à. Nhung ơi, ở Việt Nam người ta bảo anh đẹp trai lắm. Nhung cười lên ha hả, vỗ vào vai tôi đến cái bóp một tiếng. Anh thiệt là quỷ. Rồi nàng nhìn tôi một lúc và nói, Nhung phải công nhận là anh cũng khá đẹp trai, và ăn nói duyên dáng nữa, lại biết nịnh đầm thật là hay. Tôi đưa một ngón tay lên miệng làm dấu cho nàng im lặng. Phải giữ bí mật chuyện này, đừng có nói cho ai biết cả nha. Nhung cười và nói, anh muốn bảo đừng nói cho anh Hạnh biết phải không? Chúng tôi cùng cười và tôi không trả lời được câu hỏi này của Nhung. Một lần khác, nàng hỏi tôi, anh Nhị tính tương lai như thế nào? Không biết được Nhung ơi, có lẽ sang năm phải đi học, không lý lại đi rửa chén suốt đời. Phải đó anh, sao anh không có nhà ăn trợ cấp chính phủ rồi đi học như bao nhiêu người khác vẫn làm? Anh sẽ đi học nhưng đi làm luôn, mình không có què quặt gì. Đi ăn trợ cấp chính phủ coi nó hèn quá. Anh nhất quyết không để cho người Mỹ chúng nó khi mình. Những gì xảy ra giữa tôi và Nhung chỉ có vậy.
mặc dù có thể có cảm tình với nhau, nhưng chúng tôi không đi xa hơn được việc tâm tình, cười giỡn và thỉnh thoảng để cho Nhung cầm tay tôi. Tôi không ngờ sau bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu mối tình, sang đất Mỹ tôi lại bỗng trở thành ngoan ngoãn như một cậu học trò Việt Nam. Dù không nói ra, nhưng tôi cũng phần nào đoán ra rằng Nhung đã bắt đầu thích tôi. Và có thể hơn nữa, phần thằng Hạnh, giác quan của một thằng đàn ông có lẽ cũng nói cho nó biết như thế. Và nó chấp nhận chuyện này một cách bình thản, dù bình thản một cách buồn buồn. Cứ như thế, ba đứa chúng tôi sống với nhau rất là vui vẻ, thoải mái, không có ai tình ý gì khác. Sống như lời nói của Nhung ngày nào, hãy để cho những gì xảy ra tự nhiên, nó xảy ra. Một ngày tôi đi làm về, bỗng thấy trong nhà có bình hoa đẹp, thật lớn. Hôm sau lại thấy một cành đào trong cái bình. Đào bên Mỹ không thiếu gì, nhưng phải biết chỗ kiếm. Nhung đã kiếm đâu ra được cành đào về, cắt tỉa rất khéo léo để trong chậu. Bên trên cành đào là một cái bàn thờ nhỏ, trên bàn thờ là tấm hình của người lính trẻ mang loan đại úy. Đó là tấm hình của anh Sơn, chồng Nhung. Sau hình anh Sơn là lá cờ vàng ba sọc đỏ do chính tay Nhung vẽ và Sơn phết lấy. Lá cờ thật đơn giản, nhưng không hiểu sao nhìn thấy nó uy nghi lẫm liệt lạ thường. Buổi chiều Nhung đi làm về sớm hơn thường lệ, mang vào nhà một mớ nào là nồi niêu. Nhung bảo nàng mượn mấy cái nồi này để nấu bánh chưng. Tôi hỏi, không có lá chuối sao mà nấu bánh chưng được? Mình cuốn giấy bạc ở ngoài cũng được, ăn không thơm bằng nhưng vẫn là bánh chưng. Tôi và thằng Hạnh phụ nàng ngâm đậu xanh và luộc thịt để làm bánh chưng. Chúng tôi vừa làm việc vừa nói chuyện tíu tích. Nhung nói, mấy anh biết tối nay là gì rồi không? Tôi và thằng Hạnh nhìn nhau ú ớ. Nhung cười nói, tối nay là giao thừa rồi đó, sang năm là năm mới. Cả hai chúng tôi đều giật mình vì công việc làm ăn nên ngày Tết chúng tôi tổ chức vào tối thứ bảy, nhưng đêm giao thừa lại rớt vào ngày thường. Nhung nói, bọn mình phải làm gì để đón giao thừa? Tôi và thằng Hạnh đều nói, tối nay bọn mình sẽ thức tới sáng để đón giao thừa, rồi ăn Tết. Ngày mai gọi vào sở nghỉ luôn để ở nhà ăn Tết. Những gì xảy ra tiếp theo đó và thật là rộn ràng và vui vẻ, giống y như những ngày Tết còn ở Việt Nam. Mỗi người lo một chuyện để chuẩn bị, thằng Hạnh liền lên xe phóng đi đâu không biết. Phần tôi, việc tôi làm trước hết là vào phòng để gom quần áo đi giặt. Tối nay phải mặc đồ sạch sẽ để đón giao thừa. Tôi vừa ôm quần áo ra thì Nhung chặn tôi lại và bảo,
anh đi giặt đồ hả, cho Nhung quá giang vài bộ được không?
Chúng tôi ở với nhau đã hơn tháng rồi, nhưng việc giặt giũ quần áo thì mạnh ai nấy lo. Bây giờ bỗng dưng Nhung hỏi như thế thì tôi hơi ngạc nhiên một chút, nhưng đồng ý liền. Nhung đang bận rộn, cứ đưa đồ đây cho anh giặt cho. Nhung chạy vào nhà vào trong phòng nàng, tôi đứng chờ ở ngoài. Chờ một lúc nàng gọi ra, anh vào đây cho Nhung hỏi. Tôi ôm mớ đồ dơ đi vào, tự hỏi không biết nàng cần gì tôi. Tôi bước vào phòng nàng, Nhung đưa cho tôi mấy bộ đồ và nói, anh nhớ dặn cái máy giặt để ở độ thấp, giặt bằng nước nóng mấy cái này. Còn mấy cái này giặt chung với đồ trắng, dùng nước ấm ấm. Cuối cùng tôi giật mình khi thấy nàng đưa cho tôi mấy cái quần xì liếp và xú chiên của nàng. Xin nói thêm ở đây, xì liếp và xú chiên của đàn bà là những vật linh thiêng. Người đàn bà thường giấu kỹ nó trong tủ của họ, không đưa cho ai coi. Nói gì đến chuyện nhờ người ta giặt giùm, tại sao nàng lại dám đưa cho tôi nhỉ? Tạm thời tôi không có câu trả lời. Thấy tôi có vẻ sượng sùng, Nhung cười nói, bộ anh chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này của đàn bà sao? Tôi ấp úng, thấy hoài hả? Nhung rất tự nhiên, cái này anh giặt chung với quần áo lót của anh, nhớ giặt bằng nước nóng. Tôi gật gù cái đầu thì nàng nói luôn, khi đi giặt về đừng có nói cho ông Hạnh biết. Tôi cũng gật đầu và không nói gì. Nhung lại tiếp, có lẽ qua Tết rồi Nhung và anh phải nói cho anh Hạnh biết luôn một thể. Nói cái gì? Thì nói chuyện giữa Nhung và anh. Anh và Nhung làm sao? Nhung tiến tới gần tôi, đưa hai tay tròng qua cổ tôi và nói, anh cứ giả vờ ngây thơ, anh và Nhung làm sao anh không có biết à? Tôi thấy sướng rung lên nhưng vẫn làm bộ. Anh không không có biết thiệt.
Để Nhung hỏi nha, anh có biết tại sao Nhung đưa quần áo lót của Nhung cho anh giặt không?
Tôi ấp úng. Tại vì Nhung bận và anh đi giặt đồ.
Nhung lắc đầu nhìn tôi cười. Ha, không phải đâu. Tại vì Nhung muốn ăn anh thực tập trước cho nó quen đi. Nhung sợ rằng anh phải giặt quần áo lót cho Nhung suốt đời đó.
Trời đất, thật là một cách tỏ tình lạ lùng nhất tôi chưa bao giờ nghe trên thế giới này. Tôi buông mớ quần áo mình đang cầm xuống, nắm lấy tay Nhung.
Ha, Nhung nói thiệt.
Nhung gật đầu cười.
Hề, thật đó. Nếu anh sợ giặt đầu lót cho Nhung thì bây giờ anh có quyền từ chối.
Ê, anh muốn tình nguyện giặt quần áo cho Nhung ngay từ hôm đầu mới gặp Nhung mà.
Tôi ôm lấy Nhung, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng hưởng ứng say đắm. Nước mắt chảy dài xuống má tôi. Tôi không hiểu tại sao Nhung liếm những giọt nước mắt đó. Chúng tôi lại hôn nhau. Và tôi hỏi, tại sao Nhung chọn anh?
Nhung ép đầu vào tay tôi, đưa hai tay ôm lấy tôi thật chặt.
Không ai có thể cắt nghĩa được tình yêu anh ạ. Nhưng Nhung biết chuyện này. Trên đời này có hai thứ mà người ta không thể nào giấu được. Nhất là khói, và thứ nhì là ái tình. Bộ anh tưởng Nhung không biết anh mê Nhung hay sao? Cách ăn nói, cách nhìn và nhiều thứ khác nữa. Và Nhung cũng mê anh nữa. Con người anh luôn luôn tiết ra một thứ gì đó. Nhung không có biết nó là cái gì, nhưng nó lôi cuốn Nhung, bắt Nhung phải nghĩ hoài về anh. Nhung yêu anh.
Tôi không biết mình có tiết ra cái gì không, nhưng lúc ấy tôi mới nhớ lại có nhiều lần tôi bắt gặp Nhung liếc nhìn tôi một cách bí mật, hỏi tôi những câu hỏi bằng một giọng mà nàng không dành cho thằng Hạnh, và nhìn tôi bằng một ánh mắt khác hẳn với thằng Hạnh. Chúng tôi hôn nhau một lần nữa thì có tiếng xe ở ngoài. Nhung xô tôi ra và nói, bây giờ thì tụi mình cứ như thế đi, đừng có để cho ông Hạnh biết, sợ ông ấy buồn, tội nghiệp. Ông ấy cũng thích Nhung lắm, để hôm nào mình nói cho ông ấy biết đàng hoàng.
Tôi gật đầu liền và hôn Nhung một phát nữa.
Em có bao giờ nghe câu mèo mù dồ cá rán chưa?
Nhung gật đầu cười, tôi tiếp.
Hôm nay anh là con mèo mù may mắn nhất Việt Nam.
Rồi tôi cúi đầu, vơ đóng đồ chạy ra cửa, chạy cho mau chứ để thằng Hạnh vào đây nhìn thấy thì quê bỏ mẹ.
Phần thứ 22 của truyện Ba Người Phi Công Tị Nạn đến đây chấm dứt. Xin quý vị tiếp tục theo phần thứ 23.